Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và giờ này quý vị vừa nghe xong bài pháp thoại tiếng Anh và phần kế là phần tiếng Việt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Cả tháng rồi Pháp Hòa mới được gặp lại đại chúng ha. Tuần Chủ nhật vừa rồi là ngày 16 tháng 6, Pháp Hòa mới hết các chương trình lễ Phật đản khắp nơi. Coi như là lễ Phật đản mà kéo dài một tháng rưỡi mới xong. Rồi chuẩn bị tháng 8 này là tới mùa lễ Vu Lan. Vu Lan mà cúng lễ Vu Lan cho tới rằm tháng 8 mới xong. Mới biết là công việc rất là nhiều và các nơi rất là cần trong các cái thời lễ đặc biệt. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vừa nghe xong bài pháp ở trong kinh Phước Đức. Bài kệ hôm nay quý vị học tại phiên thầy Đức thầy Chân Tạng thì mỗi một lần và phiên thầy thì thầy tiếp tục nói về kinh Phước Đức. Biết kiên trì phục thiện, tri túc và biết ơn. Trong Phật pháp khi mà chúng ta tu tập á, thì hàng ngày á, cái quan trọng nhất là chúng ta nên để ý đến cái tâm thức của mình. Bởi vì hàng ngày chúng ta phần lớn là quan tâm cái thân mà quên quan tâm cái tâm của mình. Thí dụ mình quan tâm là một ngày mình ăn mấy bữa, rồi mình phải làm sao cho mình được đẹp, mặc bộ đồ nào cho nó đẹp, tóc mình phải làm sao cho nó đẹp, da của mình làm sao cho nó đẹp. Tất cả những cái đó không có sao hết, vì đó là cuộc sống, sống là phải đẹp, thấy không? Nhưng mình mới lo cái phần đẹp bên ngoài mà mình quên chăm sóc cái đẹp bên trong. Mà cái đẹp bên trong nó quan trọng lắm. Tại vì nếu mà bên trong nó đẹp á, thì nó sẽ tương tác với bên ngoài. Thì cái này mình gọi là gì? Đẹp trọn vẹn. Chúng ta gọi là mỹ mãn. Chúng ta gọi là gì? Thập toàn. Thấy không? Đẹp toàn vẹn. Đẹp trong, đẹp ngoài. Đẹp người và đẹp nết. Tại vì cái nết là do cái tâm mình tiếp nhận cái cuộc sống, nó mới tỏ ra được cái cách sống. Đó. Cho nên á, hằng ngày chúng ta đi theo những cái đạo đức để làm gì? Không phải để chúng ta khoe, mà là chúng ta huân tập. Đó là những từ trong Phật giáo là huân tập. Cho nên một người sống ở đời mỗi ngày, chúng ta đều huân tập hết, tức là chúng ta đều thu nhận rồi kết nó thành một khối. Nhưng mà nếu chúng ta có ý thức, có chánh niệm thì chúng ta sẽ huân tập những cái điều hay lẽ tốt. Còn nếu không thì những cái xấu, những cái tạp nó sẽ huân tập trong cái tâm thức của mình. Pháp Hòa ví dụ như là mình có một quyển sách, một cái cuốn tập. Nếu mà mình mỗi ngày đọc sách, nghe pháp, mình nghe ai nói những lời hay, đọc những câu nào hay, mình ghi vào trong cuốn sổ đó, thì lâu ngày cái tự nhiên mình có được một quyển sổ với rất nhiều những câu châm ngôn, những lời hay ý đẹp để nhắc nhở mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta mở cuốn sổ ra, chúng ta ngồi chúng ta viết này kia vô đó, thì cuối cùng cũng một cuốn tập đầy, nhưng mà thật sự ra toàn là những cái câu gì, số phone của ai, rồi hoặc là mình ghi gì, nó không có thành một cái văn bản mà để chúng ta đọc chúng ta hiểu được. Mình có cái notebook để mình ghi những cái điều, những cái giờ giấc hẹn hò của mình, nhưng phải nên có một cuốn tập để chúng ta thu nhận những lời hay ý đẹp, thì chúng ta sẽ có một quyển sách hay mà do chính chúng ta là người đã huân tập thu nhận nó. Nhưng mà ngược lại thì chỉ là một cuốn tập mà, hoặc là nhiều cuốn tập, nhưng mà toàn là những cái lời, những cái lúc chúng ta ngồi chơi nói chuyện, chúng ta quệt quạt trong đó mà không có một cái gì thực tế nó hay ở trong đó hết. Tâm hồn của mình cũng vậy. Mỗi ngày mình tìm tòi những cái gì hay để chúng ta thu nhận, làm giàu đẹp cho tâm hồn của mình. Ví dụ mình học nhiều ca dao, tục ngữ, khi mình nói ra điều gì đó, cái nó có ca dao tục ngữ, nó nhắc nhở, nó vừa hấp dẫn vừa hay, mà nó vừa làm cho người ta dễ nhớ, và nó xác định được cái điều này trong cuộc sống người xưa cho tới nay vẫn ghi nhận những cái đó. Và quý vị có công nhận rằng con người mình á, cái tâm thức của mình á, dễ bị nhiễm không? Mình gần đâu là mình nhiễm đó. Mình rất là dễ nhiễm, cũng giống như một cơ thể không khỏe, rất là dễ trúng gió. Ra ngoài gió một chút là cảm liền, ra ngoài một chút là cảm liền, vì một cơ thể mình đó rất là yếu ớt, nó không có đủ những cái đề kháng ở trong người. Cho nên thỉnh thoảng mình, mỗi ngày mình phải uống một viên thuốc hay một chai nước gì đó để cho trong cơ thể mình nó có chất đề kháng. Gần cái người cảm mà mình đủ khỏe thì họ cảm nhẹ nhẹ, không có đủ làm mình bị lây bệnh. Còn không thì rất là bị dễ nhiễm bệnh do mình cơ thể không khỏe. Một tâm hồn không khỏe nghĩa là gì? Nghĩa là trong đầu mình, trong tâm thức mình, cái chánh pháp nó không đủ, thì những cái tà pháp, tà kiến nó hay xen vào và nó ảnh hưởng trong cuộc sống của mình. Mới đây có một vị Phật tử đi mua nhà. Thì đi mua cái nhà thích lắm, thích từ trong ra ngoài, mặt cả nhà đi coi cái nhà nó thích vô cùng. Thì thấy cái nhà nó thích định mua, thì khi đi ra ngoài thì bỏ quên một cái vật gì đó, thì mới đi vào bên trong lấy, sẵn tiện đi toilet luôn. Đi xong thì đi ra, sơ ý cái đầu đụng vô cái đèn người ta treo thì nó trầy xước một chút, chảy máu. Vậy thì cái vị cư Phật tử đó khủng hoảng lên, gọi cho Pháp Hòa: thầy ơi, thầy không muốn kể thì nghe chuyện. Kể xong hết cho hỏi một câu: vậy mình có nên mua cái nhà đó không? Pháp Hòa hỏi vụ gì? Như vậy không phải nó có điềm nó báo cho mình hả? Có điềm xui nó báo cho mình đi mua nhà mà chảy máu. Quý vị thấy không? Pháp Hòa mới nói: tại sao mình phải hù dọa mình cái kiểu gì ngộ vậy? Nhiều khi mình sơ ý, mình đi, mình quẹt, mình trầy chân, mình dấp lỗ, mình té, không lẽ cái gì trong cuộc đời này sáng ra cái bước cái trợt cái ép cái chắc bữa nay xui lắm, thôi đừng đi làm. Thí dụ vậy. Thì quý vị thấy không, tại sao mình sợ như vậy? Tại vì mình không có đủ chánh kiến, chánh pháp. Mình bị những cái lệch lạc, những cái xui xẻo đó nó xâm chiếm mình, và cả ngày mình sống với những cái mê như vậy, cái gì mình cũng tin. Thắp cây nhang lên là 10 cây mà có 1 cây không cháy, tới phát hết trơn mọi người cây nhang, ai cũng cháy, có 1 cây nhang mình không cháy, trời chết mồ rồi, sao xui quá vậy. Đó, rồi rốt cuộc mình sống với những cái sợ hãi như vậy. Tại sao? Tại vì mình không có cái chánh kiến, chánh pháp. Chuyện gì mình cũng sợ hết. Đi chơi muốn mua vé máy bay mà phải coi ngày mua vé máy bay. Để làm chi biết không? Đừng có bị cancel. Nhưng mà nếu mà thời tiết mà nó xấu quá, nó cancel máy bay mình, thì như vậy tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Vì thời tiết nó xấu cho nên người ta mới hủy chuyến bay mình an toàn. Chứ mắc cái gì mà gọi là chết chết rồi, không được rồi. Bởi đi bữa đó mua vé coi ngày thế mới vậy, nó cancel rồi. Hỏi nguyên do là do máy bay nó hư, thời tiết không tốt, người ta hủy chuyến bay. Như vậy là tốt chứ tại sao xấu? Là vì thời tiết không tốt, người ta do sự an toàn, nếu người ta miễn cưỡng người ta cất cánh có phải nguy hiểm không? Cho nên con người của chúng ta không có đủ tự chủ lấy mình, và cứ để cho những cái đó nó làm chủ mình. Đó là lý do tại sao Đức Phật không có khuyến khích. Đức Phật không có khuyến khích là mình làm, mình sống như vậy, rốt cuộc mình thành một người sống mà không có tự chủ, mà dựa dẫm vào những cái đó. Bất cứ cái gì mình cũng đợi tới cái sự phán xét của cái đó. Mình không có bác. Cái đó mà ai muốn tin thì cứ tin. Nhưng mà một thời gian sau mình sẽ thành một thói quen là sống không có quyết định được cái gì hết. Cái gì cũng phải cầm 2 đồng xu ra xin hết. cho mới làm, không cho không làm. Thí dụ như nói con muốn đi xin việc, xin có được không, quăng 2 đồng xuống cái không được ở nhà. Mà trong khi đó thôi, nhà không có cơm ăn, tiền không có xài, mà người ta thì đăng bản, người ta kêu kiếm tìm việc, mà mình cứ do 2 đồng tiền đó nó quyết định, rốt cuộc ở nhà không có gì. Rồi muốn làm cái gì cũng xin như vậy. Cho nên ở đây á, chỉ muốn nhắc là chúng ta phải đủ cái can đảm làm cái công việc của mình. Vì sao? Vì quý vị nhớ người xưa có dạy mình một câu như thế này: tất cả những việc gì mình làm có tính cách quan trọng lúc đầu đều gặp trở ngại, nhưng chính cái sự trở ngại đó nó mới đưa mình đi tới chỗ thành công, vì mình học hỏi từ sự trở ngại và mình có được cái ý chí trong công việc đó. Mà quý vị nhìn lại mấy mươi năm qua, nếu chúng ta không có ý chí sống, làm sao chúng ta có được như ngày nay? Nếu chúng ta không có cái ý chí vượt khó, làm sao chúng ta có được như ngày nay? Bởi vì cuộc sống không bao giờ cái gì mà nó dễ dàng cho mình được. Xin lỗi, nhiều khi một cái chuyện đơn giản thôi, muốn làm quen một người bạn trai bạn gái cũng đâu phải dễ. Mà nếu mình thương cái người đó, mình phải đeo đuổi người đó. Mình phải làm sao để người đó phải lòng mình. Cho nên mới nói đó, chưa nói tới công việc, nói tới mọi thứ. Cho nên không có việc gì mà nó dễ, chỉ quan trọng là chúng ta có đủ ý chí để chúng ta làm hay không. Nội cái chuyện mình thức sớm tụng kinh thôi là cả một phấn đấu. Tại mình rất là thích ngủ, đầu hôm thì thức cỡ nào cũng được hết, nhưng mà sáng mệt rồi phải cho ngủ. Mình có khả năng thức khuya nhưng không bao giờ đủ khả năng thức sớm. Ngủ khuya nhưng mà thức sớm khó lắm, thấy không? Mỗi một cái việc nhỏ đó thôi, mình có khả năng nghĩa là đi chơi, nhưng mà khi đi thì vui vẻ, mà lúc về đi làm lại thì hơi lười. Lúc thà là đi làm luôn đi chứ nghỉ holiday rồi đi làm lại nó lười lắm. Cho nên một trong những cái chuyện rất đơn giản đó. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận là để ý, quan tâm cái đời sống của chúng ta. Phong và ví dụ á, mình để ý mấy đứa nhỏ đó, khi nó đi học mình thấy nó có vẻ như là lúc này hơi hư hư, là quan tâm liền coi tại sao, đi tìm cái trường khác liền. Tại vì cái môi trường, vì mình rất sợ con mình nó nhiễm. Thì con nít mình cũng quan tâm như vậy, người lớn nó có cái nhiễm của người lớn, người nhỏ có cái nhiễm của người nhỏ. Cái quan trọng là chúng ta nhận thức được cái sự dễ nhiễm của mình để chúng ta đừng có đi xa hơn. Cho nên á, chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là đối lại với thiện. Ác là đối với thiện, thiện là lành, là tốt, là tăng trưởng. Còn cái gì mà làm trái phép đưa đến cái hậu quả xấu gọi là ác. Còn cái gì mà chúng ta làm mà đưa đến cái hậu quả tốt gọi là thiện. Ví dụ mình ăn cắp đưa đến hậu quả bị bắt, và có thể con cái mình có học theo cái cách ăn cắp của mình đó, thì cái việc đó là ác. Ác là sao? Những gì chúng ta làm trái với cái thiện và sẽ đưa đến hậu quả xấu, định nghĩa nó là ác. Nhưng điều gì chúng ta làm lợi ích ngay trước mắt, làm thiện cho mọi người và sẽ đưa đến cái quả lành, đó là thiện. Còn nếu mà nói thiện ác á, thì kinh sách rất nhiều cái định nghĩa. Hôm nào chúng ta có giờ chúng ta sẽ nói một việc đó riêng. Nhờ ở đây vì chúng ta đang học một câu kinh Pháp Cú, câu thứ 163. Và cái câu này nó chỉ nhắc nhở chúng ta đơn giản như thế này: dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Câu này đơn giản là: việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc làm có lợi ích cho ta thì lại rất khó làm. Việc gì mà ác á, nó dễ làm lắm, nhưng mà chính nó dễ làm như vậy cho nên nó cũng dễ mang đến cái hậu quả xấu cho mình. Còn cái việc ác, việc thiện khó làm, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó làm thì chúng ta sẽ mang lại được cái kết quả tốt. Thường thường chúng ta sống rất dễ nhiễm. Hồi xưa có bà mẹ có người con trai tên là Tăng Sâm. Thì cái ông này á, cùng một cái thời điểm đó có một người cùng tên giết người. Thì người ta chạy tới với bà, ta nói là con trai bà là Tăng Sâm giết người. Người ta mới đồn ra, bà nói không, con trai tôi không giết người. Rồi thì chừng vài tiếng sau, người khác chạy tới báo cho bà biết con trai bà giết người. Bà vẫn bình an. Nói lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì tới lần thứ năm cái bắt đầu bà hoảng lên. Bà sợ hãi. Câu chuyện đó chị muốn nói rằng cái gì mà xấu mà người ta đồn riết, người ta nói riết, tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta, điều gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta đừng có vội tin. Chứ không phải là không tin ha, khoan tin, đừng có vội. Suy xét cho kỹ, nghĩ cho thấu đáo, rồi chúng ta nói. Tại vì có những việc người ta rơi vào cái tình huống đó, người ta không thể tự chủ, nhưng mà tâm người ta không muốn. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh nào đó, người ta không làm gì khác hơn. Cho nên có nhiều lúc thấy cái sự việc đó như vậy, nhưng người đó không phải là chủ đích của họ. Thì như vậy dù có sai, nhưng mà cái chính đương sự không có khởi cái tâm đó, thì nó mình cũng hiểu được rằng sự việc nó không đến nỗi 100% vừa khởi tâm mà vừa hành động. Cho nên người ta thường thường người ta xử một cái vụ án á, người ta nhiều khi là do cố tình, do vô tình, hay là tòng phạm, hay là tự mình bảo vệ mình mà chúng ta phải hành hung cũng có. Gọi là gì, tự vệ, vì tự vệ mà lỡ phạm đến người khác cũng có. Cho nên cái câu kinh này rất dễ là dễ làm các điều ác, vì dễ làm cho nên rất dễ hại mình. Thường thường á, cái gì mà nó dễ á, cái đó cũng phải coi chừng. Trước hết là hại cái gì? Cái tâm ỷ lại, cái sự không tôn trọng. Còn cái gì mà khó đó, chúng ta sẽ biết chừng mực. Hồi đó có cái đứa nhỏ đó, mẹ nó cứ đút tiền cho nó hoài, cứ cho nó tiền hoài. Thì một ngày nọ ba nó nói, khi nào con đi làm, con đem tiền về đây thì ba cho con ở nhà, còn không thì con phải đi ra ngoài, con tự kiếm tiền con sống. Thì thằng nhỏ này nó đi ra ngoài. Thì một hôm nó cầm tiền về, nó nói ba, con mới đi làm được nhiêu đây tiền nè. Thì nó vừa đưa cho ông cầm tiền, ông dục xuống đất. Nó tỉnh bơ. Nó tỉnh bơ cái ông ấy, tiền này không phải của con. Thì cuối cùng đúng như thật, tiền đó là do bà má lén đưa cho ảnh. Cho nên rồi ảnh về ảnh đưa, nó là do ảnh đi làm. Cái thì thôi mấy ngày sau, thời gian sau, cái ảnh cầm đồng về. Ảnh nói ba, tiền này con đi làm được tiền về. Ông lấy ông dục xuống cái sông á, nó nhào xuống đó, nó chụp đồng nó lại. Ổng bây giờ bắt đầu tin đây là tiền thiệt của nó. Tại sao? Tại vì của nó làm một tiếng đồng hồ nó mới có được nhiêu, bây giờ nó mới biết quý cái tiền nó. Hồi nãy nó cái lúc trước dục tiền của nó tỉnh bơ là gì, nó biết tiền này không phải của nó. Nhưng mà do nó cực khổ nó kiếm được đồng đó, cho nên khi ổng quăng cái tiền đó, nó chạy theo nó lượm lại, thì ổng mới chắc chắn rằng tiền này của nó. Thì cái gì mà mình dễ thì mình dễ làm, thì nó cũng dễ đưa đến cái chỗ đọa lạc. Vì vậy mà chúng ta thấy cái gì mà khó đó, mà chúng ta làm được thì rất quý. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình. Cho nên chính vì dễ làm, cho nên chúng ta thỉnh thoảng cũng khởi cái tâm sao khinh thường ngạo mạn. Còn khó làm, cho nên chúng ta để ý từng chút và chúng ta thành tựu được, chúng ta biết trân quý nó. Quý vị thấy cái gì mà mình để tâm để ý, mình cực nhọc mình làm, mình biết quý lắm. Cho nên cái người nghèo á, nó cũng có hai cái thái độ khi họ giàu. Một á, khi họ nghèo họ giàu rồi cái họ biết thương người nghèo. Rồi sau nữa họ sống họ biết chừng mực, họ không có dám phung phí, tại vì họ trải qua cái nghèo, họ thông cảm được, thương được người nghèo và biết trân quý những gì mình có. Đó là người có chánh niệm, có tư duy nha. Nhưng mà người không, người cũng là một tư duy, nhưng người ta tư duy kiểu khác. Hồi đó mình nghèo, Bây giờ mình giàu mình phải sao? Phải ăn chơi để trả thù lúc mình nghèo. Cho nên thì người ta bắt đầu ăn chơi và người ta nói rằng hồi đó mình nghèo mình không được hưởng, bây giờ mình có của mình phải hưởng và không mắc mớ gì phải cho ai hết. Tại vì tôi sợ cái nghèo lắm. Và nhiều khi người ta sợ nghèo, người ta tìm mọi cách để người ta bảo vệ cái của cải cũng như là địa vị, có thể đưa ra tới những cái sự lầm lỗi. Cho nên làm gì làm chúng ta đều phải có chánh niệm. Dù có nhiều người ta nghèo nhưng mà người ta có chánh niệm, cho nên người ta không gian tham, người ta không có đố kỵ, tức là ganh tị, mà người ta rất sống chánh niệm với cái tiền của người ta có. Vì người ta có cái tự trọng, có chánh niệm, có tư duy, có học pháp. Còn người không có thì người ta tìm mọi cách để có, thì từ cái nghèo nó sanh ra cái xấu. Cho nên vì nghèo khổ cho nên người ta có sanh ra nhiều cái tội lỗi, là vì nghèo cho nên bất chấp, miễn có của thôi. Thật thử ra thiếu chánh niệm, thiếu tư duy thì dù giàu hay nghèo đều đem tới cái khổ lụy. Thí dụ giàu sẵn tiền quá cho nên ăn xài, mà ăn xài càng nhiều càng đậm thì có thể đưa đến chỗ thiếu hụt, rồi từ đó tội lỗi nó sanh. Đó, giàu mà thiếu chánh niệm cũng đưa ra đến. Cho nên có một vị đạo hữu, ông không để tiền của lại cho ông con cái nhiều. Vì sao? Ông nói rằng nếu mình để tiền của nhiều cho con, nếu mà con mình nó không đủ cái đạo đức, tức là cái sự hiểu biết á, có thể tiền của này hại nó, vì nó sẽ phung phí, nó đọa lạc. Còn để cho nó ít hoặc là không, nó sẽ cố gắng nó đi làm, nó giữ gìn cái tiền của nó thì tự nó vươn lên. Còn mình để lại chưa chắc là cái tốt cho nó, vì nó sẽ dựa dẫm vào cái này mà nó phung phí. Cho nên cuối cùng á, giàu hay nghèo đều phải có chánh niệm mà sống. Chúng ta thiện hay ác không phải cái gì khác hơn là từ cái sự gần gũi tập nhiễm của mình, cái sự huân suy nghĩ lâu ngày của mình, nó thành ra cái tư duy, cái cách sống. Cho nên chúng ta có thể làm đẹp cho mình tốt rồi, nhưng mà hãy ráng làm sao làm đẹp cho tâm hồn của mình bằng cái cách là chúng ta huân tập mỗi ngày, làm sao cho cái tâm mình ở cái định. Tại sao trong chùa khi ai bắt đầu vào tu thì phải bắt đi vào một cái khuôn? Vì sao vậy? Vì không muốn người đó đi vào những cái nhiễm ô. Cho nên đối với một người trong Phật giáo á, nếu là Phật tử tại gia đó, một cư sĩ, một Phật tử tại gia thì thứ nhất tập ăn chay nè, thứ hai là quy y tam bảo giữ giới nè, rồi ngồi thiền tụng kinh mỗi ngày nè. Tại sao một cư sĩ cũng phải có hành trì? Vì đó là bảo vệ cho cái đời sống tại gia của mình được hạnh phúc, được an toàn, không để cho những cái pháp bất thiện nó xâm chiếm vào cuộc sống của chúng ta. Tại vì con người mình dễ nhiễm lắm, mà mình mà không có cái sự thúc liễm là mình buông liền à, mình buông luôn liền à. Rồi đối với người xuất gia càng khó hơn nữa. Về hình tướng, người xuất gia phủi tóc, mặc y phục của người xuất gia để chi? Để thúc liễm mình, không để cho mình đi vào cái phạm vi không nên vào. Đó là về cái thân thôi. Đó là chưa rồi, hàng ngày phải thiền định, phải sám hối, phải tu tập để làm gì? Để giữ mình trong một cái khuôn khổ đó. Như vậy tất cả những cái phương thức tu tập chỉ nhằm một mục đích là thúc liễm cho con người, để cho chúng ta không đi xa vào những cái điều, những cái nơi mà nó không phải, chúng ta không được phép. Thúc liễm thôi. Cho nên á, tại sao mình đám cưới phải làm lễ thành hôn? Vì giây phút đó là xác định bổn phận của anh, của chị bây giờ không phải là một người độc thân nữa. Anh chị bây giờ là một người đã có gia đình và đã có lễ thành hôn, đã thành một người nam, một người đàn ông có vợ. Chị là một người đàn bà đã có chồng thì sống đúng cái bổn phận đó. Rồi người đi tu làm lễ quy y Phật, đầu tiên vô lễ quy y để làm chi? Để xác định cái bổn phận của người anh bây giờ là bổn phận của một Phật tử, sống biết làm lành bỏ ác. Rồi khi anh đi xuất gia, có lễ xuất gia để làm chi? Để nhắc nhở anh rằng anh đã là một người xuất gia, rời cái đời sống thế tục, để đi vào cái đời sống của một người xuất gia. Cho nên cái lễ đó nó chỉ là một cái hình thức, nhưng chính cái hình thức đó đủ cái khả năng để thúc liễm một con người, để họ đừng có vi phạm vào những cái điều mà họ đã quyết định đi vào cái con đường đó. Cho nên lễ cưới, lễ quy y, lễ xuất gia, bất cứ rồi một mình cuộc sống xã hội mình đi thi quốc tịch thì có lễ tuyên thệ để xác định mình bây giờ là một công dân của đất nước đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nhớ là tại sao chúng ta có mặc y áo rồi hình thức như thế này thế kia. Bây giờ quý vị đến chùa xin cúng thất, cầu siêu cho người thân, thì hả, nói lễ thì phải có nghi. Vì cái nghi thức đó để làm gì? Để mình đi vào một cái khuôn khổ nào đó để bày tỏ cái lòng hiếu kính của mình. Ví dụ như thắp hương là quỳ, mà cầm cái hương lên để làm gì? Khấn. Khấn là sao? Là mình tiếp xúc với người thân của mình, cha mẹ người thân mình. Rồi khi mình rót trà, mình đứng lên, mình cầm cái bình trà, mình rót một cách nhẹ nhàng, để xuống một cách nhẹ nhàng. Cái hình thức đó, một chút xíu đó, để bày tỏ lòng hiếu kính của mình đối với người thân của mình. Đã nói lễ, nghi. Nghi là gì? Là nghi thức, là cái hình thức để bày tỏ lòng cung kính, gọi là lễ nghi. Muốn lễ là phải có nghi. Muốn lễ là phải có nghi. Cho nên á, thí dụ như người ta bưng một cái gì đó thì người ta bưng trịnh trọng. Cầm một cái tấm hình đi phía trước, hai tay chúng ta cầm. Hay là chúng ta đem một cái dĩa lên cúng, chúng ta trưng bày cho nó trang nghiêm, chứ không phải để đại. Vì cái đó là mình chưa đủ cái hình thức bày tỏ lòng cung kính. Cho nên tất cả chỉ là hình thức, nhưng cái hình thức đó bày tỏ cái tâm cung kính của mình. Để làm chi? Để chúng ta đi vào cái khung. Chúng ta vào khung, bước ra ngoài sân, ngồi chơi, ăn uống sao cũng được, nhưng mà hãy đi vào cái một cái nghi thức thì chúng ta phải theo đó. Cho nên đại chúng nhớ là cái gì mà dễ làm, dễ cái ác mà dễ làm, thì đầu tiên là dễ đưa đến kết quả xấu, mà đầu tiên nhất là chúng ta sẽ nhiễm cái đó. Cho nên cái sự đắm nhiễm của mình rất là dễ. Vì vậy mà ngài Huyền Trang á, khi mà đi thỉnh kinh á, trên đường đi á, trước khi đi thì có một Quan Âm thị hiện xuống ban cho ngài cái cà sa, chiếc bình bát và cái gậy. Tại sao phải ban ba cái đó? Tại sao Quan Âm hiện xuống là một ông lão hòa thượng truyền cho ngài ba cái đó? Vì cái y là tượng trưng cho giới, cái bát là tượng trưng cho đựng thức ăn để nuôi thân. Thầy muốn đi tới Tây Phương, trước hết thầy phải bao cho thầy một tấm áo cà sa, nghĩa là tượng trưng cho sự nhẫn nhục chịu đựng. Thầy phải, tuy nhiên thầy vẫn phải cần sự sống, cho nên ban cho cái bình bát để làm cái phương tiện đựng thức ăn. Bình bát là đựng thức ăn, mà đựng thức ăn là để nuôi cái thân, đó là phương tiện nuôi thân. Còn cái y là phương tiện nuôi cái đời sống tu hành. Bên cạnh đó ban cho thầy cái tích trượng là tượng trưng cho cái ý chí dũng mãnh chống gậy đó mà đi đến nơi đến chốn mà thầy muốn. Như vậy bình bát, cái y và cái tích trượng là ba cái pháp khí của người tu, để biểu tượng cho ba phương diện vật chất nuôi đời sống của mình. Cái y là tượng trưng cho nhẫn nhục, cái gậy sắt là tượng trưng cho ý chí. Con người mà không có ý chí không làm được việc gì, mà người muốn làm, muốn có ý chí nhưng mà không đủ nhẫn nại thì cũng không thành công. Cho nên người tu đắp y, mỗi lần tụng kinh đắp y, cả đời mình phải đắp y. Y đó là tượng trưng cho gì? Nhẫn nhục nhu hòa. Mình thiếu nhẫn nhục nhu hòa thì khó thành công lắm. Ngay cả vợ chồng đó, hai người đó thương đó, hai người thương nhau mà nguyện sống nhau, gia đình đầu tiên có hai người đó, vậy mà ngày đầu tiên gặp nhau, trước khi thành vợ thành chồng phải đeo vô chiếc nhẫn. Anh không đeo cái nhẫn này hai người thôi cũng gây mỗi ngày, nó chứ đừng nói là ba người, bốn người. Tại sao? Mỗi người mỗi kiểu, mỗi cách sống. Ai cũng có hoa nhưng mà ai cũng có rác. Nhưng mà tới hồi gặp nhau là chỉ chấp nhận hoa thôi, còn rác tôi không thích. Nhưng mà thở thương nhau rồi thì thương hoa phải thương luôn cả rác, cho nên phải đeo nhẫn. Nhẫn đó là gì? Là sự chịu đựng. Cho nên tại sao không đeo đâu mà đeo ngay ngón tay? Vì cái tay là mình hay đưa lên đưa xuống vậy nè. Giận quá nhiều khi cũng cung tay nữa, chứ không phải nói không. Thì vừa cung tay lên là thấy chiếc nhẫn nó trước mặt mình, đưa tay xuống. Cho nên mấy đứa nhỏ nó nói: tại sao thầy cho con sâu chuỗi gì? Phải không? Nó thường thường tụi con vừa, con cũng chưa chắc là con niệm Phật, nhưng mà con đeo vô đó phải, khi nào con hung dữ quá con vừa dơ lên thấy sâu chuỗi của thầy con đưa tay xuống. Không lẽ mình đeo sâu chuỗi mà đánh người ta? Thấy nó kỳ quá phải không? Cho nên sâu chuỗi đó cũng có khả năng thúc liễm cho mình. Chiếc nhẫn đó có khả năng làm cho người chồng đó nhẫn nại trở lại, bớt nóng tính phải nhẫn nại. Người vợ bớt nóng tính phải nhẫn nại. Đó, rồi cái y mà người tu đắp nhẫn nại, vì màu đó là màu, cái màu vàng này là màu của đất, mà đất thì phải chịu đựng dù nước dơ hay nước sạch. Cho nên người tu đắp y cầm bát, bát là phương tiện nuôi thân, y là giới để nuôi tâm, cây tích trượng là ý chí của mình. Đó là cái tài sản, đó là cái pháp khí mà người tu cần phải có, mà quý vị trong đời sống chúng ta cũng phải có. Mặc dù mình không thọ như người tu, nhưng mình có cái áo tràng nè, phải không? Mình có cái áo tràng nè. Hay là quý vị làm lễ thành hôn, quý vị đeo chiếc nhẫn đó, nó cũng giống như cái y của mình thôi. Nghĩa là đều có một cái phương tiện nào đó để nhắc nhở mình thúc liễm trong cuộc sống. Thì hôm nay nhân ngày Chủ nhật, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng thêm một câu kinh Pháp Cú nữa: dễ việc hung ác thì dễ làm, nhưng chẳng lợi gì cho ta. Trái lại, việc làm có lợi ích cho ta thì lại rất khó làm. Điều gì có lợi ích không phải dễ làm đâu. Nội cái chuyện bố thí thôi, mình muốn giúp người ta thôi, mà đâu phải người ta lúc nào cũng trân quý mình đâu, phải không? Có đôi khi người ta nạt nộ mình nữa. Nhưng mà mình có vượt được cái đó không? Vì mình đặt cái vấn đề là chúng ta làm thiện, còn ai đối xử với mình sao chúng ta không quan tâm, cứ cố gắng mà làm thiện của mình. Nhiều đó thôi cũng đã khó rồi, chứ đừng nói những chuyện khác nữa. Thôi chúc đại chúng một cuối tuần an lạc. Thôi mai mốt đừng có vỗ tay. Mình trong chùa mình nghe pháp xong rồi mình trân quý bằng cách là mình chắp tay mình xá được rồi, đâu phải đi trình diễn văn nghệ đâu mà. Pháp Hòa là ngại cái vụ đó lắm, mà cứ bị miết à. Quý vị cứ nhớ là trong chùa, thí dụ như chào mình chắp tay xá, điều gì mình trân quý cứ chắp tay chào xá là đã đủ rồi. Thì sẵn đây Pháp Hòa xin giới thiệu đại chúng có một quyển sách mới vừa được in xong. Các vị cũng muốn biết là cuốn sách này như thế nào, thì đây là một quyển sách với cái tựa đề là Chia sẻ từ trái tim. Quyển sách này được nhà xuất bản First News bên Việt Nam xuất bản, thu gom 50 bài giảng của Pháp Hòa rồi làm gọn lại bằng những cái, một cái đoạn văn, một cái bài ngắn gọn về cái ý nghĩa bài giảng đó, để thành một quyển sách cho các vị nào có tâm muốn đọc để mình học hỏi thêm, sách tấn mình trên đường tu tập. Thật ra thì đối với Pháp Hòa, đây là một quyển sách như kỷ niệm những cái lời của mình chia sẻ khắp nơi, rồi hôm nay được làm gọn lại thành một quyển sách, chứ nó không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà một cái kỷ niệm của mình vậy thôi. Thì các vị có lòng thương tưởng thì các vị có xin phép là làm một quyển sách như vậy. Cho nên quyển sách đầu tiên mới vừa được in xong có tên là Chia sẻ từ trái tim. Thì quý vị có thấy hình như trên Facebook hay đâu đó có thấy thì quyển này đã được in và đang được phát hành. Thì ở đây thì mình chưa có nhiều, hôm nay Pháp Hòa chỉ giới thiệu quyển này thôi. Còn thỉnh như thế nào, cách thức như thế nào thì chùa sẽ có một cái cái văn bản để trên website hoặc Facebook cho đại chúng dễ theo dõi. Đây là quyển tiếng Việt. Còn cái quyển tiếng Anh này á, cũng được một cô Phật tử bác sĩ ở bên Mỹ, cô cũng nghe tất cả những cái bài giảng bằng tiếng Anh, rồi cô cũng làm gọn lại mà qua cái dịch lại bằng tiếng Anh. Nó có tên là The Symbolism in Buddhism. Thì cái quyển này cũng mấy năm rồi. Quyển này hiện nay cũng đang được phát hành trên Amazon. Quý vị cũng có thể thỉnh quyển này như một cái cuốn Phật Pháp căn bản vậy đó. Những cái điều rất là cơ bản trong Phật giáo, như ý nghĩa thờ Phật, lại Phật mà Pháp Hòa chia sẻ đó, thì cô bác sĩ đã đem những bài giảng đó rồi chuyển ngữ thành tiếng Anh cho các vị Phật tử nào hiểu tiếng Anh nhiều hơn. Thì để cho rõ ràng thì Pháp Hòa xin giới thiệu trước quyển sách này. Còn cách thức thỉnh như thế nào thì mình sẽ thông báo sau, tại vì hiện nay chùa cũng chưa có. Hôm qua Pháp Hòa mới nhận được một thùng vài chục quyển thôi, nhưng mà quyển này đang phát hành ở bên Việt Nam là dễ thỉnh nhất, tại vì quyển này được in tại Việt Nam. Còn ngoài ra thì từ từ có thể sẽ đưa ra ngoài này. Thì nếu quý vị thấy cái giá cả nó chênh lệch á, thì mình cũng thông cảm thôi. Tại vì các nhà sách phát hành, thứ nhất là tiền vận chuyển, thứ hai là cái cơ sở để phát hành. Mình ở đây cũng sẽ xin thỉnh với cái giá tiền in cũng như là cái cước phí gửi qua đây. Và xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Rồi bây giờ xin mời đại chúng qua bên Cúng Linh ha.